vị Bồ Tát tu. Mà trong lục độ vạn hạnh đó, cái tinh thần giáo pháp thứ nhất mà vị Bồ Tát tu đó là bố thí. Quý đệ tử thấy tinh thần bố thí quan trọng không? Bố thí không có nghĩa là mời quý đệ tử đến đây rồi cúng dường cho tôi, không phải là như vậy. Mà tinh thần bố thí để thấy được rằng cái giáo pháp của một vị Bồ Tát tu là tạo lấy cái niềm bình an và hạnh phúc cho kẻ khác, tạo lấy cái sự hả? Cái tâm từ bi. Dạ, cái tâm từ bi cho những người khác. Mình tu cho chính mình thì mình phải tạo lấy những điều kiện cho những người khác cùng tu với mình. Cho nên trong lục độ vạn hạnh thì bố thí là đứng đầu. Đến giờ phút này khó tu học Phật Pháp 28, bây giờ chẳng lẽ giảng về cái chữ bố thí nữa hay sao? Thuộc hết rồi phải không? Hiểu hết rồi phải không? Hiểu thì hiểu, thuộc thì thuộc. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta có nắm được cái ý chỉ của bố thí hay không? Chứ thuộc thì ai cũng thuộc hết. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có nắm được cái cốt lõi của cái tinh thần bố thí hay không? Chúng ta có nhuần nhuyễn trên cái yếu tính của nó hay không? Mà nếu chúng ta không nhuần nhuyễn trên cái yếu tính đó, chúng ta không... thì quả thật rằng chúng ta thuộc thì chúng ta thuộc, nhưng chúng ta thực hành cái bố thí đó, chúng ta vẫn chưa thực hành một cách rốt ráo. Không phải rằng chúng ta có tiền bạc rồi chúng ta đem cho người ta là gọi là đúng với cái nghĩa của bố thí đâu. Không phải là như vậy. Tại vì tinh thần bố thí nó có ba cái điều kiện tiên quyết để đánh giá rằng cái sự bố thí đó nó đúng hay là nó không đúng, nó thành tựu một cái quả tốt hay nó không thành tựu đến một kết quả tốt. Đó được gọi là tam luân không tịch. Nhưng mà từ trước đến giờ quý đạo hữu, bố thí có bao giờ nằm trong cái nền tảng của cái tam luân không tịch đó không? Có, nhưng mà nhiều khi chắc cũng dễ vui nhảy ra bên ngoài chơi một chút. Tam luân không tịch đó là người cho phải thanh tịnh, đó là một điều khó đó nha. Của cho phải là thanh tịnh, đó là điều khó thứ hai. Và người nhận của cho phải là thanh tịnh. Nhưng mà khi mình cúng dường, chứ không biết cái ông này có thanh tịnh hay không, mà mình cúng dường ông 50 đô. Cho nên thưa quý đệ tử, Đức Thế Tôn thuyết ra tinh thần tam luân không tịnh đó để đánh giá cho cái con đường tu tập của một vị Bồ Tát. Chứ không phải rằng mình muốn bố thí bằng một cái tâm dễ ghét, thấy bà lão ngồi ăn xin bên cửa nhà của mình sáng hôm đó, mở cửa ra vội vàng đi làm, cầm cái sâu chìa khóa trên tay mà hỏi con ơi con, sâu chìa khóa của mẹ đâu? Thất niệm cái thứ nhất. Mở cửa ra thấy bà lão ngồi ăn xin ở vỉa hè, tức mình quá, móc tay móc túi cho bà lão 50 xu, bà đi đi đừng ngồi đây nữa. Đó là thất niệm thứ hai. Vậy thì cái thất niệm đó được khẳng định và đánh giá rằng cái tâm của mình trong khi bố thí nó không có chánh niệm. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng khi bố thí, người bố thí phải thanh tịnh, của cho của bố thí phải được thanh tịnh, và người nhận của bố thí cũng phải được thanh tịnh. Thì tới chừng đó nó mới có cái giá trị trên cái tinh thần tu tập của lục độ vạn hạnh. Do trí tuệ đó mà hành giả thấy được rõ chân tướng thực tại của vạn hữu, gọi là chánh kiến, và giải thoát được những sợi dây ràng buộc của vô minh, của thành kiến cố chấp, của tham dục ích kỷ, của ngã chấp và pháp chấp. Thế nào gọi là ngã chấp? Thế nào gọi là pháp chấp? Ngã chấp là chấp về cái ngã này, nhấp về tự thân này. Thưa quý đệ có tự thân này không? Thế chưa nói tới là gật đầu liền. Từ trước đến giờ còn nằm trong bụng mẹ, mẹ sinh ra, mẹ cho ăn, mẹ cho bú, mẹ nuôi lớn, mẹ nuôi khôn, trải qua bao nhiêu thời gian công sức. Ấy vậy mà trong tinh thần tu tập giáo pháp, Đức Thế Tôn nói rằng cần phải phá ngã và phá chấp, phá chấp ngã và phá chấp pháp. Vậy thì cái công của mẹ để ở đâu? Sữa mẹ mất rồi, lòng con đói mãi, biết nhờ ai ngày la đêm nhắc, biết cậy ai sớm dắt tối dìu. Công đức của mẹ đó mà. Vậy đó mà trong kinh điển nói cái thân này không có. Vậy thì phủ nhận luôn cả cái công của mẹ luôn, mà ngay từ thân của mẹ cũng có nữa. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên cái con đường tu tập là chúng ta phải quán thấy được rằng cái thân này không có. Mà quán thấy cái thân này không có, còn quán thấy sự vật này cũng không có nữa. Có nghĩa là cái ngã nó không, mà cái pháp nó cũng là không. Quý vị đều thấy cái tinh thần tu tập tuyệt đối của Đạo Phật. Không phải là của Đạo Phật, mà tinh thần tu tập tuyệt đối để chúng ta không rơi vào cái kiến ở bên này, cái kiến ở bên này, cái chấp ngã bên này, cái chấp pháp ở bên này. Mà nếu ngày nào trên cái con đường tu tập mà chúng ta còn có chấp ngã và chấp pháp, thì ngày đó chúng ta còn hãm định trong phạm trù của sinh tử. Trong phạm trù của sinh tử. Bởi vì chúng ta có thấy còn có ngã, chúng ta còn thấy có pháp, là chúng ta còn sinh tử luôn. Khi mà chúng ta còn thấy có ngã, có nghĩa là ngã, cái tôi. Mà ngày nào mà chúng ta còn thấy có pháp, có nghĩa là sở thuộc của tôi. Đúng không? Đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là cha tôi, vân vân, và tất cả đều là của tôi hết. Mà có cái gì là của tôi đâu? Một ngày mai kia cha tôi cũng còn, mẹ tôi cũng còn, cái bàn tôi cũng không còn, bình hoa tôi cũng không còn. Quả thật tinh thần giáo pháp nói một cách rõ ràng. Vậy thì bằng lòng rằng nhà là phương tiện, xe là phương tiện, tiền bạc là phương tiện của cái sự sống trong thời gian ngắn ngủi 1 năm, 5 năm, 10 năm. Và quý đệ cũng đã nghe thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, thăng trầm nhiều nỗi gây go, ai ơi nhẹ bước qua đò sống mê. Đúng không? Thông minh nè, tài trí nè, anh hùng, ba cái thông minh, cái tài trí, cái anh hùng, rồi cái ngu si, cái dại dột, thêm 2 cái nữa là 5. Vậy thì thưa quý đệ, 5 cái đó sau khi chết ở đâu? Cũng chung vô một gò, có nghĩa là nằm cái nghĩa trang nào đó. Mà những con người thông minh tài trí, nồng ngũ sĩ dạy dột đó, cứ mỗi khi mà đêm về, sương khuya buông phủ, những cái linh hồn đó dậy để dìu dắt nhau đi, ngồi bên mộ địa Tha Ma, nơi rừng cây vắng vẻ, để mà nói chuyện với nhau, trả những món nợ âm tình. Trời ơi, sao mà nó rùng mình. Phải không? Vậy thì cái thông minh, cái tài trí, cái anh hùng, cái ngu si, cái dại dột đó, tất cả đều là giả huyễn hết. Đó là cái hình ảnh của thế gian. Nhưng bước qua 2 câu sau là hình ảnh của xuất thế gian. Điều đó mới là điều quan trọng. Thăng trầm nhiều nỗi gây go. Thăng trầm. Mà chúng ta thấy là cuộc đời sống là thăng, là trầm, là vinh, là nhục. Nhưng mà cái thăng trầm vinh nhục gây go đó, ai mà có dọn tâm của mình được thanh tịnh, ai mà có sẵn sàng từ bỏ những cái thăng trầm gây go đó để bước qua được cái bến đò sông mê kia thì mới là quan trọng. Còn nếu mà chúng ta không có nhẹ bước qua đò sông mê thì mình cũng chìm dưới dòng sông mê như bao nhiêu người khác, thì có cái gì hơn người ta đâu. Ngày hôm nay chúng ta ngồi trong ngôi giảng đường này để học Phật Pháp, để tu Phật Pháp, thì đó quả là mình hơn người ta rồi đó. Còn nếu mà bây giờ mình ở nhà, mình cũng làm bao nhiêu thứ chuyện của xã hội, của con người, cũng vân vân, thì mình có hơn gì ai đâu. Phải không? Nhưng mà ngày hôm nay mình đang ngồi trong Phật Pháp, mình nghe Phật Pháp, thì quả thật rằng mình đã hơn người ta. Nhưng mà thưa quý đệ, mình hơn người ta, nhưng mà đừng có sinh tâm cống cao ngã mạn đố thị tị hiềm nha. Chứ không phải là ý rằng mình học được Phật Pháp rồi về mình coi các bạn trời cái tướng bà. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy được rằng thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Nhưng mà thăng trầm nhiều nỗi gai go, ai ơi nhẹ bước qua đò sông mê. Ai có nhẹ bước được qua đò sông mê thì mới đến bến bờ giác ngộ. Còn nếu mà ai không nhẹ bước qua đò sông mê thì khó mà có thể. cái vòng danh lợi công công. Kẻ mong ra khỏi, người mong bước vào. Bước vô đi con, bước vô đi rồi biết. Con cá trong lờ đỏ hoang con mắt, con cá lờ ngoài lờ lắc sắc muốn vô. Khi mà vô trong cái lờ đó rồi là vẫy vùng ở trong đó mà không có ra khỏi được. Thành quả thật nó là như vậy đó. Thực tế nó là như vậy đó. Mình hơn người ta là mình nhờ có học hỏi Phật Pháp, hiểu biết được đôi chút giáo lý của Đức Phật. Và từ chỗ đó mình thấy được rằng mình đang đi trên cái con đường của một bậc thánh đang đi. Còn nếu không thì mình cũng giống như người ta và không hơn gì người ta trên cái con đường sinh tử luân hồi hết. Bởi vì nói đến cái con đường sinh tử luân hồi là nói đến một cái con đường